trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục Sư Ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, tôi có một kinh nghiệm muốn chia sẻ với ông bà, anh chị em là trong tháng 7 này thì cả hai vợ chồng tôi đều bị mắc COVID-19. Tôi cũng nghĩ là giống như cái bệnh cảm thông thường, ho, đau lưng chuốc. Nhưng mà đến khi được thúc giục đi test COVID á, thì bác sĩ cho biết là tôi positive. Rồi vợ tôi thì cũng cùng một cái triệu chứng như vậy mà cũng positive. Và chúng tôi trở về cách ly và chờ đợi. Thì 3 ngày sau, bên cơ quan y tế Austin cũng cử 2 y tá đến tận nhà để chích cho cả tôi và vợ tôi cái mũi thuốc. Chúng tôi gọi là mũi thuốc thứ tư, bởi vì đã 3 lần chích COVID rồi, nhưng mà vẫn bị mắc COVID. Nhưng mà lần này thì bệnh nó nhẹ hơn, nó như là cảm cúm thông thường. Và chúng tôi sau cái 3 ngày sau được chích rồi đó thì thấy người khỏe hơn, và đến 10 ngày sau thì tôi lại đi tái khám, và lần này thì bác sĩ nói là negative, có nghĩa là không còn bệnh nữa. Các con tôi thì thúc hối thêm để vợ tôi cũng mà đi tái khám để được cái chữ negative, để các cháu có thể đến thăm, để mình được tự do đi nhà thờ mà không có ai đặt câu hỏi. Và vợ tôi thì cũng đi tái khám và được negative. Như vậy thì cả hai vợ chồng đều được negative, hết bệnh. Tuy nhiên thưa các bạn chị em, giống như mọi người, tôi có nhiều bài học từ những ngày qua. Và tôi giống như mọi người, nhất là những người Việt thì kiểu như là xưa bài nói bắt chước, người ta sống sao mình sống vậy, rồi người ta có đạo mình cũng có đạo, đạo nào cũng tốt. Và cái tư tưởng đó nó dẫn người ta đến những cái quyết định, ông bà tôi như thế nào thì tôi cũng như thế ấy. Và người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài, không muốn đổi thay là một cái tâm tình, một cái tình trạng chung. Con người Việt Nam thì thường sợ thay đổi. Thưa các bạn, anh chị em, trong những ngày qua, đặc biệt là đọc lời của Chúa, tôi có một số những suy nghĩ sau đây để chia sẻ với ông bạn, anh chị em. Ở trong Kinh Thánh thì nó có hai phần, một là Cựu Ước, hai là Tân Ước. Phần Cựu Ước là lịch sử và lời dạy của các tổ phụ người Do Thái, Và đến thời Chúa Giêsu thì họ đã xây dựng được thành công về bề mặt tổ chức, về giáo hội Do Thái giáo, và họ có thầy tế lễ thượng phẩm, có đền thờ, có cái thầy tế lễ địa phương, rồi có những cái nghi thức, có đầy đủ tất cả những ban bệ, những tổ chức về nhà hội, về những cái quyền lợi, về những cái điều kiện. Nói chung là Do Thái giáo đã thành công trong việc xây dựng một tôn giáo mà lúc bây giờ ngay cả người La Mã thống trị trên mọi mặt về chính trị, về quân sự vẫn không muốn động đến cái quyền lợi cũng như là tự do tôn giáo của người Do Thái. Và ông bạn chị em ơi, trong hoàn cảnh đó thì chúng ta thấy rằng với cái tổ chức của Do Thái giáo thì đã có những cái phe nhóm, chẳng hạn như phe Pharisee thì quyết tâm bảo vệ luật pháp, và họ đặt ra rất nhiều luật lệ mà áp dụng những luật lệ đó. Nhưng mà cũng có những người cũng có quyền thế, cũng giàu có trong thời đại đó, nhưng mà họ không có tin. Chẳng hạn như họ không tin có thiên đàng, không tin có thiên sứ, không tin có đời sau. Đó là người Sadducee. Và cả hai nhóm này đã cấu kết với nhau để chống lại những cái sự giáo dục, chống lại chủ trương mới của Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì vậy thưa các bạn anh chị em, tôi cũng muốn nhân cái cơ hội này để nhắc nhở với chính mình và với tất cả mọi người Việt Nam hãy có một cái nhìn tổng quát về thời sự, về thời cuộc. Nghĩa là chúng ta cũng đang sống trong một thời đại có chiến tranh ở Ukraine, chiến tranh ở Âu Châu, rồi nó lan ra khắp mọi nơi, và bây giờ người ta đang nhìn thấy cái sự thành hình của những phe phái chống nghịch nhau. Và như Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước sự lựa chọn đó. Và ông bạn chị em đều biết những cái tin tức, mỗi ngày chúng ta nghe tin tức thì được biết những công việc đang diễn ra. Tuy nhiên về phương diện tinh thần thì tôi là người Việt tha hương, tôi cũng có suy nghĩ đến tương lai, đặc biệt là đến con, đến cháu. Tôi hy vọng rằng ông bạn chị em cũng đồng tình với tôi về nhiều cái bất khả năng hay là bất lực của chúng ta đối với thời cuộc. Chẳng hạn như con em của chúng ta thì con tôi có đến 7 cháu cho ngoại cho nội, nhưng mà nó lớn lên ở trong xã hội Mỹ thì nó đi học và nó biết tiếng Anh là chính, còn tiếng Việt thì rất là ít. Và bây giờ thì Hội Thánh cũng bắt đầu nghĩ đến một thế hệ mới và phải đi tìm mục sư nói tiếng Anh, giảng tiếng Anh, dạy tiếng Anh cho những người nói tiếng Anh. Chẳng bao lâu như vậy thì những người già thì giảm dần, và ngay cả việc nói tiếng Việt cũng giảm, rồi cái truyền thống gia đình rồi xã hội của người Việt cũng có nhiều sự thay đổi. Và thưa các bạn chị em, qua một thế hệ chúng ta thấy thế giới càng ngày càng thay đổi hơn. Tuy nhiên có một điều mà tôi muốn giới thiệu với ông bà anh chị em trong xã hội Mỹ đây là có một điều không thay đổi. Và thứ nhất đó là cuốn Kinh Thánh. Cuốn Kinh Thánh không có thay đổi. Cuốn Kinh Thánh được ghi chép lại càng ngày càng dịch ra nhiều thứ tiếng, in ra nhiều sách, nhưng mà nội dung không thay đổi, mà người ta càng cố sức để tìm ra những cái sách, những tài liệu càng cổ xưa nhất, gọi là nguyên bản đó, để có thể dịch, in và giải nghĩa. Cho nên cái điểm đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó là Kinh Thánh không thay đổi. Và từ trong Kinh Thánh chúng ta thấy là có Do Thái giáo trong thời Cựu Ước, và bắt đầu có Cơ Đốc giáo trong thời Tân Ước. Do Thái giáo thì lâu đời nhất, có nhiều người nghĩ là Phật giáo thì lâu hơn cho nên có giá trị hơn, nhưng mà thực ra thì ông bạn cho mời người Do Thái bắt đầu với Abraham, Isaac và Jacob, rồi các vị tiên tổ, rồi người Ismael là cũng thuộc dòng giống Abraham, bây giờ có Hồi giáo, rồi Israel thì bao nhiêu đời vẫn vậy. Và ngày hôm nay thì nước Israel đã là một minh chứng cho chúng ta thấy được họ cũng là những người thờ Đức Chúa Trời, nhưng mà theo gương của Môi-se, muốn làm học trò của Môi-se, của luật pháp. Trong khi Chúa Giê-xu đến thế gian này thì giống như Chúa mở ra một cái kỷ nguyên mới, đến nỗi thế giới họ gọi là trước Chúa và sau Chúa. Và chính Chúa Giê-xu cũng có lần nói rằng trước khi có Abraham thì đã có ta. Như vậy thì sự xuất hiện của Chúa Giê-xu cách đây mấy ngàn năm, nó không có nghĩa rằng Ngài đến trễ, Ngài đến chậm, hoặc là Ngài không thật. Tôi có một anh chị em, chúng ta cần có một cái nhìn khách quan để nhìn thấy. Nếu người Do Thái thì họ giữ luật theo kinh sách của Môi-se, của cái đấng tiên tri ngày xưa, thì khi Chúa Giê-xu đến, Ngài giới thiệu cho chúng ta những cái tư tưởng mới, những cái sự thật mới mà trong Cựu Ước không có chia sẻ. Và nhất là ngày hôm nay, ông bà anh chị em ơi, chúng ta có sự tiến bộ của khoa học, nhất là vấn đề in ấn, rồi vấn đề phát thanh. Chúng ta có rất nhiều nguồn để chúng ta lắng nghe và chúng ta quyết định. Đặc biệt là ở Mỹ đây thì tôi cũng gần cái đại chúng viện, gần những cái tiệm sách, cho nên tôi đi tìm những cuốn sách để xem người Mỹ nói gì, những cái tư tưởng mới gì xảy ra. Tuy nhiên khi nhìn lại thì tôi thấy rằng trở lại với lời của Chúa trong Kinh Thánh là sự khôn ngoan nhất, bởi vì chính những lời dạy của Chúa Giê-xu nó tồn tại mãi. Như Kinh Thánh tuyên bố rằng Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Vì vậy thưa các bạn chị em, trong cái cơ hội để phát thanh hàng tuần thì tôi quyết định cũng như là tôi lựa chọn việc đọc lời của Chúa để ông bà anh chị em lắng nghe. Và chúng ta phân biệt lời đây là lời từ Cựu Ước trước Chúa hay là những cái lời của Chúa Giê-xu và cái sứ đồ của Chúa sau Chúa cho đến ngày hôm nay. Và Kinh Thánh không thay đổi thì đạo của Chúa cũng không thay đổi. Vấn đề là chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để mà học, để mà hiểu, để mà viết lại, để mà chia sẻ. Và trong cái thời đại này chúng ta có một cái phương tiện kỹ thuật rất là tốt, truyền thanh, rồi truyền thông, rồi truyền hình, sách vở, báo chí. Tối ao người Việt chúng ta sẽ không lạc hậu. Lạc hậu thì chúng ta có thể tiến tới kịp với người ta, nhưng mà nếu lạc hướng là chúng ta thua, bởi vì chúng ta sẽ không đi tới đâu hết. Vậy thưa con bạn chị em, hãy nghe lời của Chúa. Và có những cái lời mà khi tôi đọc, ông bạn chị em để ý, tôi không có muốn tranh cãi hay là muốn bình luận thêm, nhưng mà tôi muốn chúng ta áp dụng lời của Chúa. Và nếu áp dụng lời của Chúa thì chúng ta mới được phước, hay là chúng ta mới có kết quả. Chẳng hạn Chúa Giê-xu nói rằng sao các ngươi gọi ta là Chúa mà không làm theo lời của ta phán. Rất nhiều người trên thế gian đều gọi Chúa Giê-xu là Chúa. Chữ Chúa này cũng có nghĩa là vua, là chúa tể. Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết, kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai? Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất, không xây nền, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sập xuống và sự hư hại lớn lao. Có thể nói đây là lời kêu gọi và cái lời tuyên bố của Chúa Giê-xu trước cái chương trình giáo dục của Chúa cho thế giới này. Ngài nói, các ngươi có thể nghe, các ngươi có thể đến, nhưng mà các ngươi có thể quyết định làm theo hay là không làm theo. Và Chúa Giê-xu đưa ra hai trường hợp rõ ràng là hai người xây nhà, nhưng mà một người thì để ý đến cái nền, nền trên đá vững chắc. Mọi người biết rằng vào đây sẽ có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động. Nhưng thưa ông bà anh chị em, có những người xây nhưng mà không để ý đến cái nền, xây trên cát. Cho đến khi có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, nhà ấy sập. Đó là cái hình ảnh để chúng ta quyết định và lựa chọn ngày hôm nay. Ông bà anh chị em ơi, Chúa Giêsu có dạy cho chúng ta thấy cái bề ngoài với cái bề trong, cái sự khác nhau. Và ông Phaolô cũng có nói rằng vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy, vì những thứ thấy được chỉ là tạm thời, còn những sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cho nên tôi xin lần lượt giới thiệu cho bạn chị em về những lời dạy của Giêsu là những sự xây dựng có nền tảng. Có nhiều khi chúng ta nghe nó trái tai hay là nó khó quá, nhưng mà đây là lời của Chúa. Và thế giới ngày hôm nay thành công hay thất bại cũng dựa vào việc nghe có làm theo lời Chúa hay nghe rồi quên đi. Giêsu ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đương đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc, vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ ta, vì cớ con người, thiên hạ sẽ ghét, sẽ đuổi, mắng như các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Khi Giêsu nói những điều mà người ta không hiểu cũng như không có thể chấp nhận được. Bởi vì khi nhìn đời này, người ta thấy người giàu là có phước, người vui là có phước. Tại sao cho nói rằng phước cho người nghèo, phước cho người đang khóc. Rồi Ngài nói rằng những người bị vì cái Chúa, vì nghe lời Chúa mà bị ghét, bị đuổi, bị mắng nhiếc, bị bỏ tên như đồ ô uế, coi thường. Đó lại là những người được phước. Ông mạnh cho em, Chúa Giêsu đưa ra bài học lịch sử rằng ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Các đấng tiên tri bị chối bỏ, đó là lịch sử trong thời Cựu Ước, và ngay trong thời Chúa Giêsu cũng vậy. Giăng Báp-tít cũng thể xem như là một vị tiên tri đã bị chém đầu, còn Chúa Giêsu bị xua đuổi và cuối cùng bị đóng đinh trên cây thập tự. Thưa ông bà anh chị em, trước mắt có thể chúng ta sẽ không hiểu được, nhưng mà xem trái thì biết cây, đó là lời của Chúa. Cho nên Chúa nói tiếp: song khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được yên ủi của mình rồi. Người giàu thì chỉ có tiền và được thỏa mãn đời sống trong cuộc đời này, trên cuộc đời này. Nhưng mà khốn thay các ngươi hiện đương no vì sẽ đói. Câu này chúng ta cần phải cẩn thận, bởi vì Chúa không đổ xả người no. Nhưng mà Ngài này nhắc nhở, chỉ người đói khát sự công bình của Đức Chúa Trời thì mới được no. Và những người no về vật chất ở đời này mà không giàu có trong Chúa, trong đức tin nơi Chúa là đang nghèo mà không biết. Khốn cho các ngươi là kẻ hưởng đương no vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hưởng đương cười vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng sẽ xử với các tiên tri giả như vậy. Trong lời của Chúa, chúng ta cần phân biệt giữa thật và giả, giữa những người được đời tung hô, chấp nhận, hoan nghênh, với những người bị đời xua đuổi. Chúa Giêsu nhìn xa hơn đời này và đời sau. Và Chúa Giêsu cũng có những nhận định khác không với người đời. Chẳng hạn, ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Hãy vả người bên má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Và nói ai giựt áo ngoài của các ngươi thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Ai xin hãy cho, và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Đây là một đoạn kinh thánh quan trọng nhưng mà rất khó áp dụng. Trong tình hình hiện tại chúng ta thấy như Nga là một nước mà có lãnh thổ lớn nhất trên thế giới, chiếm 1/6 của địa cầu này. Nhưng mà là bây giờ là gây chiến tranh và muốn chiếm thêm, và cuộc chiến tranh đang diễn ra Âu Châu, tất cả ông bà anh chị em đều biết. Nhưng mà điều này nó đi ngược lại với lời của Chúa dạy. Ai vả người má bên này, đưa luôn má bên kia cho họ. Đó là những người nghịch thù mà tấn công chúng ta. Nhưng mà ở đây có những người chỉ muốn bình yên thôi mà vẫn bị tấn công. Rồi ai giựt áo ngoài của ngươi thì đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Chúng ta thấy trong thực tế là kẻ ác nhiều khi thắng. Những chủ trương vô thần có vẻ đang đắc thắng. Chủ trương độc tài cũng có vẻ đang đắc thắng. Nhưng mà thưa con và anh chị em, hãy nhớ Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là đấng sẽ cai trị cả thế giới này. Cho nên những bài học mà Chúa đưa ra chúng ta nó có giá trị cho toàn thể loài người. Chúa nói rằng các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi, người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi, người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Xong các ngươi hãy yêu kẻ thù của mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn và đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng các ngươi sẽ lớn. Các ngươi sẽ làm con của Đấng rất cao vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Câu kinh thánh này cho chúng ta thấy lòng bao la yêu thương của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu cũng có lần nói rằng Đức Chúa Trời ban mưa ban nắng cho mọi người, kể cả người lành lẫn người dữ, kể cả những người tin Chúa hay không tin Chúa. Cho nên thưa con và anh chị em, chính chúng ta phải nhìn lại cái cư xử, cái thái độ của mình, tấm lòng của mình trước hết. Chúng ta có được đổi mới theo lòng của Chúa hay chưa? Hay là chúng ta vẫn tìm hơn thua ở đời này và chúng ta làm theo đời này? Chúng ta muốn được phần thưởng ở đời này. Điều quan trọng là tấm lòng được đổi mới giống như tấm lòng của Chúa. Chúa nói rằng hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Thưa con bà anh chị em, những lời dạy của Chúa thật là quan trọng, cao thượng nhưng rất khó mà áp dụng bởi vì cái tấm lòng của chúng ta. Chúa Giê-xu luôn luôn nói cây sinh trái xấu không phải là cây tốt, cây sinh trái tốt không phải là cây xấu. Vì hãy xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai hay là trái nho nơi chòm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Chúng ta chỉ biết khi chúng ta thấy miệng nói ra và chúng ta nhận xét. Tôi có mạnh chị em, tôi nhìn thấy có hai điểm. Ai nấy chúng ta cũng đều trông mong có một người thầy chân chính để noi theo. Nhưng mà chúng ta cũng suy nghĩ rằng người đời thích làm thầy lắm. Chúa Giêsu có nhận xét rằng Ngài phán kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há té xuống hố hay sao? Vì vậy thưa ông bà anh chị em, tôi ước ao mỗi tuần có cơ hội để phát thanh. Thì trong chương trình này tôi sẽ giới thiệu cho ông bà anh chị em những lời dạy của Chúa Giêsu để ông bà anh chị em suy nghĩ và quyết định. Và hiện nay thì lòng của tôi rất là ước ao có cơ hội để chăm sóc người già, để phục vụ người già. Nhất là thành phần Việt Nam đang càng ngày càng già ở trên đất Mỹ này. Nguyện sự vinh hiển thuộc về Chúa, nguyện ơn lành của Chúa ở với ông bà anh chị em. Và cầu xin Chúa cho ông bà anh chị em sức khỏe để có thể nghe và có thể áp dụng lời của Chúa hôm nay. Amen.
Tin Ngài khi đời còn tội lỗi, Chúa muốn con tin Ngài khi đời còn gian dối, và Chúa muốn con tin Ngài dẫu cuộc đời lắm rối ren, Chúa muốn con tin Ngài bởi con người thật chính con. Chúa muốn con theo Ngài cho dù con yếu đuối, Chúa muốn con theo Ngài cho dù đời tâm tôi, và Chúa muốn con theo Ngài khi đời còn lắm đam mê, Chúa muốn con theo Ngài bởi con người thật chính con. Vì Chúa đến dương trần để tìm và cứu con, một tội nhân hư hèn, một người đầy xấu xa, và Chúa đến dương trần không vì bao thánh nhân, nhưng Chúa đến bởi con, bởi phàm nhân tội đầy. Chúa muốn con tin theo Ngài bằng con người thật chính con. Con yêu Ngài khi bình an thơ thái, và Chúa muốn con yêu Ngài lúc đời còn lắm thoa vui, Chúa muốn con yêu Ngài chẳng do hoàn nạn khổ đau, Chúa muốn con dâng Ngài khi đời còn phơi phới, Chúa muốn con dâng Ngài bao tài năng khối óc, và Chúa muốn con dâng Ngài lúc đời con vẫn thắm tươi, Chúa muốn con dâng Ngài bởi những gì đẹp chính con. Vì Chúa đến dương trần chỉ vì yêu thế nhân, Ngài dâng cả thân vàng nộp mình vì chúng sinh, và Chúa đến dương trần chấp nhận mọi rẽ khinh, vì Chúa đã yêu con hiến mình trên thập hình. Chúa muốn con luôn yêu Ngài và dâng Ngài trọn tất xanh.
Hương đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi và chờ chi nữa, hãy cùng đi.